Tôi thầm nghĩ, chắc tôi mà mướn cậu ta về làm việc ở đây, có lẽ tôi sẽ cười từ sáng cho đến tối trước giọng nói ổng ẹo và phong cách ăn mặc loè loẹt của cậu ta. Cộng thêm vào đó là sự trêu chọc, đùa giỡn của thằng Điền. Vì Điền là một thằng rất phá phách và hay làm trò đùa. Hai người cộng lại chắc sẽ làm nổ tung ngôi nhà này lên mất. Mặc dù không biết được tay nghề của cậu ta như thế nào, nhưng qua những lời xã giao tôi thấy có cảm tình. Vả lại tôi cũng đang cần một người gấp, nên tôi đã quyết định mướn cậu ấy để giúp tôi trong công việc may lặt vặt. Thôi được rồi, trai có thể bắt đầu ngày hôm nay chứ? Cậu ta mừng quýnh lên. Dạ được anh, em có thể làm ngay ngày hôm nay mà. Trưa hôm đó, trong lúc tôi đang chỉ dẫn cho trai may một số đồ cần giao gấp, thì anh Hùng dẫn một cô gái còn rất trẻ vào trong tiệm. Anh Hùng bảo cô ta ngồi xuống, rồi tiến thẳng về phía tôi. Tôi đưa cặp mắt tò mò nhìn cô gái và thầm hỏi rằng cô ta là ai, là gì của anh Hùng. Lúc đó anh Hùng đã đến gần bên tôi. Anh bỏ nhỏ: Sơn nè, vào đây anh có chuyện này muốn nói với em. Tôi theo anh vào bên trong mà trong lòng vẫn chưa khỏi ngạc nhiên và đang muốn biết người con gái mà anh dẫn về là ai. Anh Hùng nè, chuyện gì vậy anh? Cô gái đó là ai vậy? Anh rót ly nước lọc rồi uống một hơi, bỏ ly nước xuống bàn. Anh nhìn tôi, anh thong thả kể hết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện về người con gái ấy. Hồi sáng, trong lúc anh đi công tác ngang qua cầu Sài Gòn, thấy có một cô gái trong tâm trạng buồn thảm lắm. Với giác quan của nghề nghiệp, anh có linh tính là cô ta đang muốn tự tử. Cho nên anh tấp xe vào, hỏi thì được biết cô ta bị một gã sở khanh đã có vợ lường gạt tình cảm. Hắn đã dụ cô ta lên Sài Gòn và ăn ở như vợ chồng và hứa hẹn đủ điều. Sau khi tên sở khanh biết được cô ta mang thai, đã tìm cách ruồng bỏ, nên cô ấy muốn nhảy sông mà tự tử. Cô ấy từ Trà Vinh lên em mà. Bây giờ cô ta không dám về nhà, nhưng ở đây cũng không có họ hàng thân thích để mà nương tựa. Vì lẽ đó mà cô ta muốn nhảy sông tự tử. Anh thấy tội nghiệp, cho nên mới đem cô ấy về đây. Hy vọng là em chấp nhận, cho cô ta nương nhờ và làm việc giúp em. Tôi rất cảm động trước tấm lòng thương người và hay giúp đỡ mọi người từ trước đến giờ của anh, nên tôi đã chấp nhận ngay mà không đắn đo cân nhắc. Anh vui mừng trước quyết định của tôi. Anh hôn tôi một cái, chạy thẳng ra ngoài báo cho cô gái biết. Khi tôi bước ra bên ngoài, cô ta cúi đầu chào và nói lời cảm ơn không ngớt. Còn trai thì đưa cặp mắt xăm soi nhìn cô gái ấy, mà miệng thì cứ lẩm bẩm như đang tụng kinh. Tôi không biết cậu ta đang muốn nói gì. Vậy là trong một ngày mà căn nhà của chúng tôi đã thu nhận thêm hai thành viên mới. Ngôi nhà của chúng tôi từ trước đến giờ chỉ toàn đàn ông đực rựa, nhưng giờ đây lại có thêm tiếng cười và bóng dáng của phụ nữ thì càng ấm cúng hơn. Nguyệt, Nguyệt là tên của cô gái. Nguyệt giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng chúng tôi không để cho cô ta làm những công việc nặng sức vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại dạy cho Nguyệt mai. Cô ta rất sáng dạ và có năng khiếu về mai giá. Chẳng bao lâu thì Nguyệt cũng được các khách hàng nữ chiếu cố và đặt mai đồ rất nhiều. Ngài đưa Nguyệt đi bệnh viện Từ Dũ để sanh em bé. Hôm đó, bốn thằng được rửa chúng tôi bỏ hết công ăn việc làm để đưa Nguyệt vào bệnh viện. Trước khi đẩy Nguyệt vào trong phòng sanh, cô y tá hỏi ai là chồng của Nguyệt. Bốn thằng được rửa chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chao cháo. Cô y tá thấy không ai trả lời, lấy tay chỉnh cặp mắt kiến. Mắt cô mở thật to, đùa hỏi chúng tôi một lần nữa ai là chồng của Nguyệt. Rồi cô hỏi tiếp: Không lẽ bốn đứa chúng tôi đều là chồng của Nguyệt? Như dự định từ lâu, anh Hùng lên tiếng nói là chồng của Nguyệt. Anh Hùng theo cô y tá vào trong làm thủ tục nhập viện. Còn ba đứa chúng tôi chỉ biết ngồi ở ngoài chờ đợi. Thấy cô y tá nào đi ngang qua, chúng tôi cũng đều hỏi xem tình hình của Nguyệt như thế nào. Trong lúc ba đứa chúng tôi còn sốt ruột chờ kết quả của Nguyệt, thì thật bất ngờ trước sự xuất hiện của trai. Thấy trai từ đằng xa, thằng Điền lên tiếng. Trời trời, ác ghê, coi bộ gió của bả kìa. Đi dạo bệnh viện thăm người đẻ, mà bả tưởng bả đang trình diễn thời trang trên sân khấu vậy kìa. Trời ơi! Ủa, mà cái áo đó hình như bả mới may hả Long? Ba đứa chúng tôi nhìn nhau, ùa lên, cười nức nẻ. Thằng Tuấn thì lấy tay che mặt, quay vào trong vách tường, như sợ người ta để ý khi mà trai tiến lại gần phía chúng tôi. Thằng Điền chống nạnh một góc, đầu cứ lắc qua lắc lại, miệng thì không ngớt cười. Tôi đợi cho trai đến gần, tôi lên tiếng. Trời ơi cô Út! Cô Út là tên mà chúng tôi thường gọi trai ở nhà. Trời ơi cô Út! Ai coi tiệm cô vào đấy? Chúng tôi vẫn không thể nào nín cười được trước hình dáng loè loẹt, lăng xăng như con dịch đạt của trai. Miệng cô Út vừa nói mà mắt thì nhìn chăm chăm vào trong phòng xanh. Dạ, em sốt ruột quá mấy anh ơi, cho nên em khóa cửa tiệm mà chạy vào đây thăm chị Nguyệt đó chứ. Mà chị Nguyệt sanh chưa anh? Sanh con gái hay con trai vậy? Cho em biết đi mà, em nóng ruột quá rồi nè. Lúc đó thì anh Hùng từ trong phòng sanh bước ra, anh vui vẻ. Sanh rồi, con trai, thôi mấy đứa vào trong thăm Nguyệt đi, phòng số 9 đó nghe. Anh ra quầy thuốc mua cho Nguyệt một số thuốc bổ, sanh em bé khó, mất máu nhiều. Bốn đứa chúng tôi chạy ùa vào, làm mấy cô y tá liếc nhìn theo. Một cô lên tiếng. Mấy anh à, ở đây là bệnh viện, xin mấy anh đừng chạy, đừng lên tiếng lớn. Cảm ơn nghe. Đứng xung quanh Nguyệt và em bé, mà mọi chúng tôi không làm sao giấu được nỗi sung sướng, xúc động, vui mừng trên gương mặt của mình. Thằng Điền ngồi xuống cạnh Nguyệt, lấy tay vuốt vuốt nhẹ đầu bé vài cái. Thằng Tuấn nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay bé tí của bé, cũng hôn nhẹ vài cái. Tôi biết rằng Tuấn đang nhớ con trai của mình ở dưới quê. Vì công việc làm ăn, Tuấn chỉ về thăm con một hay hai lần trong vài tháng. Nhiều lần tôi có gợi ý nên đem vợ con của nó lên Sài Gòn cho tiện, nhưng Tuấn bảo là chưa đủ điều kiện. Còn trai thì nâng niu bàn chân của bé đưa sát vào mặt. Trong lúc tôi đang lay quay để pha cho Nguyệt một ly sữa nóng, thì cô Út lại một lần nữa làm cho chúng tôi cười ra nước mắt vì thông cảm cho ước mơ của trai. Em ước gì cũng sanh cho mình một em bé thì hạnh phúc biết dường nào hả mấy anh? Ừ, lấy chồng đi cưng. Lấy chồng rồi sanh cho chồng một em bé, nhưng mà sanh ngang hông đó. Em nói thiệt đó, sao mấy anh cứ chọc em hoài vậy? Anh cũng muốn có được một đứa con đó cưng à. Nhưng tụi mình là con trai, thì làm sao mà sanh đẻ được đấy? Tôi thông cảm. Anh Hùng từ ngoài bước vào, để mấy lọ thuốc bổ lên bàn. Thấy chúng tôi vui, anh cũng vui lây. Ủa, làm cái gì mà mấy đứa vui vẻ quá vậy? Tôi lên tiếng. Anh à, cô Út của mình muốn sanh một em bé đó anh. Anh Hùng cũng không nín được cười. Anh bùm miệng, mở mắt thật to, nhìn thẳng về phía cô Út. Nhưng trong ánh mắt của anh, chan chứa sự đồng cảm thông cảm. Anh nói, trời ơi cô Út lấy gì đẻ đây? Thôi, nghiêm chỉnh nghe anh nói nè. Cô y tá bảo là chúng ta nên làm giấy khai sanh cho bé càng sớm càng tốt. Cho nên anh vào đây để cho mấy đứa hay đó. Anh đến gần Nguyệt ân cần. Nguyệt nè, thế em muốn đặt tên cho con của em là gì? Nguyệt rưng rưng trong nghẹn ngào, cầm lấy bàn tay của anh Hùng. Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh chúng tôi, bảo là tùy chúng tôi quyết định, đặt cho bé tên gì cũng được. Cô nói là nếu không có sự bảo che, cưu mang bao bọc của chúng tôi, thì đâu được mẹ tròn con vuông như ngày hôm nay. Cả bốn thằng được rửa và cô Út nhìn nhau rồi quyết định Mỗi người đặt một tên, thấy tên nào hay thì lấy tên đó đặt cho bé. Sau vài phút suy nghĩ, thằng Điền đọc cái tên mà nó vừa nghĩ ra trước. Theo tôi đó, thì nên đặt cho tên của bé là Nguyễn Hoài Nam. Không được, Nguyễn Nhân Nghĩa. Tuấn lên tiếng. Nguyễn Mạnh Tiến. Anh Hùng tiếp. Nguyễn Nam Sơn. Tôi đề nghị. Đợi vài phút, không thấy cô Út lên tiếng, thằng Điền hối thúc. Trời ơi cô Út, đến lượt cô kìa. Mà nói cho cô biết trước à nghe, đừng có lấy tên con gái đặt cho con trai của tụi tôi đó. Cô Út vẫn đứng lẩm bẩm được vài giây. Cô Út cười tủm tỉm nhưng đắc chí. Để em gợi ý xem mấy anh nghe có được không nghe. Em thấy tên của mấy anh ai đặt cũng đẹp hết á. Chọn tên của anh Hùng thì mất lòng của anh Tuấn, mà lấy tên của anh Long đặt cho bé đó thì lại phật lòng của anh Điền. Thôi thì như thế này. Trời ơi cô Út, nói đại đi, cái cô này làm như con gà mờ vậy. Thằng Tuấn sốt ruột. Để từ từ em giải thích chứ anh. Nhưng mà anh Long phải chịu thiệt thòi thì em mới dám nói à nghe. Nghe em nói nè, chị Nguyệt cũng họ Nguyễn, mà mấy anh ai cũng đều họ Nguyễn cả. Mạnh có nghĩa là hùng dũng, mạnh mẽ trai tráng. Còn Hoài đó là hoài vọng cố hương, hoài mong trông ngóng. Còn Nhân là nhân nghĩa, nhân hậu. Thì tại sao mình không đặt tên cho bé là Nguyễn Mạnh Hoài Nhân? Mấy anh thấy thế nào? Tôi vỗ tay. Tên rất là hay và có ý nghĩa nữa. Kệ, tôi chịu thiệt thòi một chút cũng không sao mà. Miễn là con trai của tụi mình có một cái tên hay và đầy ý nghĩa nữa là được rồi. Thôi, tụi mình quyết định như vậy đi. Thế là cái tên Nguyễn Mạnh Hoài Nhân đã được đặt cho bé, mà mỗi lần chúng tôi nhắc đến là trai, cô Út dên dên cái mặt, tỏ vẻ kiêu hãnh cho cái tên Nguyễn Mạnh Hoài Nhân cô đặt là chiến lợi phẩm. Nhưng ở nhà, chúng tôi vẫn thường gọi bé Hoài Nhân là Hoài Thương, vì nhìn bé là thấy thương liền và thương hoài. Căn nhà của chúng tôi, từ khi có bé Hoài Thương, đã thật sự trở thành một tổ ấm không thể thiếu cho tất cả những thành viên nào đang sống trong nhà. Trên gương mặt của chúng tôi, lúc nào cũng rạng rỡ những nụ cười mà mỗi lúc chúng tôi vui đùa bên bé, hay những khi Điền trêu chọc trai, những lúc trai kể chuyện tiếu lâm trên trời dưới đất. Anh Hùng, Tuấn, Điền, Tuấn Quy và tôi, ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc mỗi lúc nghe bé Hoài Thương gọi chúng tôi bằng ba hay bố. Một buổi chiều, trong lúc trai và tôi đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị sáng mai cho một số người mẫu đến thử, thì Điền từ ngoài xông vào nhà, mặt tái mét, giọng nói đục ngầu. Long ơi, anh Hùng ảnh. Tôi linh tính như có chuyện gì đó sắp sửa xảy đến. Tôi dứt bỏ hết tất cả mọi thứ đang cầm trên tay. Chạy đến gần Điền, tôi gạn hỏi. Chuyện gì? Chuyện gì vậy Điền? Anh Hùng ảnh sao? Anh Hùng trong lúc rượt đuổi bọn ăn cướp đã bị bắn. Người ta đã đưa ảnh vào trong bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu rồi đó. Lòng màu màu đi đến đó xem sao. Tôi chết điếng người, chân tay rã rời, dắt chiếc xe Honda ra khỏi cửa mà cũng không nổi. Thấy vậy thằng Điền lính quýnh. Thôi, để Điền chở Long đến bệnh viện, Long đi một mình không xong đâu. Sau khi ra khỏi nhà, chúng tôi phóng như điên như dại đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, tôi chạy thẳng đến phòng anh Hùng đang nằm cấp cứu. Tôi hỏi các cô y tá, thì được biết người ta đưa anh Hùng vào bệnh viện hơi trễ, vì vết thương trên ngực bị nặng và máu ra nhiều. Nếu như không có máu để truyền vào cơ thể cho anh, thì khó có thể qua khỏi. Hiện tại thì bệnh viện không có loại máu này để truyền cho anh. Lúc đó tôi như ngã quỵ trước những gì cô y tá nói. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra rằng, ngày xưa tôi đã từng được anh cho máu cứu. Có nghĩa là máu của tôi và của anh giống nhau. Còn một chút hy vọng, tôi nắm tay cô y tá rồi bảo, cô ơi, Ngày xưa anh ấy đã từng cho máu cứu tôi. Nhờ các cô các bác sĩ hãy lấy máu của tôi mà chuyển cho anh. Sau khi nghe tôi nói, cô y tá tỏ vẻ vui mừng. Nhanh chóng cô đưa tôi vào trong phòng lấy máu. Mọi việc xảy ra như thế nào tôi không nhớ. Chỉ biết rằng khi tôi mở mắt, chỉ thấy một người thanh niên mặc áo trắng đang đứng xoay mặt vào trong tường, tay lật qua lật lại mấy tờ giấy trên bàn. Tôi nghĩ chắc đó là bác sĩ. Mặc dù không thấy mặt của vị bác sĩ đó, nhưng trong dáng dấp càng nhìn tôi lại càng thấy rất quen quen, quen đến lạ thường. Tôi định lên tiếng thì vị bác sĩ đó quay lại. Tôi thật bàng hoàng ngỡ ngàng. Từ đâu những kỷ niệm xưa ùa về một cách rõ ràng, rõ như một thước phim quay chậm. Chậm đến nỗi tôi hình dung ra được từng góc phố con đường, từng hàng cao bến nước và hình ảnh của hai chàng trai trẻ quấn quýt bên nhau ngày nào rất quen thuộc trên con đường đê vào những buổi chiều sau giờ cơm tập thể. Tôi không biết được rằng mình đang tỉnh hay mơ. Khi tôi đưa tay lên vuốt mặt thì chỉ cảm nhận được rằng không biết từ lúc nào những giọt nước mắt của tôi đã lăn tròn trên gối. Tôi thì thầm, thì ra là anh. We'll be right back.